Việt Nam Úc Châu. Kính mời quý vị theo dõi tiết mục Văn học nghệ thuật với bài viết Gà gáy trong thơ của Võ Phiến. Chế Lan Viên có bài nhớ tuổi thơ. Nhớ biển miền Trung tiếng sóng đùa, nhớ nhà cha mẹ cảnh trường xưa, nhớ cha ôi nhớ trời xanh thế, gà lại rộn thêm tiếng gáy trưa. Bài thơ viết năm 1985. Lúc bấy giờ Chế Lan Viên đã 65 tuổi. Một ông lão chợt nhớ nhà cha mẹ, nhớ ngôi trường học thời thơ ấu. Cái nhớ ấy gồm cho 4 chữ: nhớ cha ôi nhớ, tức là nhớ ra diết, nhớ quay quắt, nhớ cồn cào. Yếu tố gây nhớ trầm trọng có 2 là trời xanh quá và tiếng gà gáy trưa. Non nửa thế kỷ trước, lúc Huy Cận vừa lớn lên, cũng từng có câu thơ gà gáy. Trong bài Em về nhà, một cặp tình nhân tạm chia tay. Em về thăm quê, anh ở lại để Chí theo dõi bước chân em. Sáng em rời Huế, xế trưa hẳn em đã ra tới ngã ba Trần Xà trên sông Phố ở Hà Tĩnh. Tới ngã ba sông nước bốn bể, nửa chiều gà lạ gáy bên đê. Cái tiếng con gà gáy vào buổi trưa buổi xế, nó khuấy động những nỗi niềm nào đó thật sâu xa nơi lòng người. Sức kích động của tiếng gà trưa có lẽ Lưu Trọng Lư là người đầu tiên để ý đến. Trong một cuộc diễn thuyết Việt thơ mới ở Quy Nhơn hồi năm 1934, ông Lưu có câu nhận xét: các cụ bâng khuâng vì tiếng trùng đêm khuya, ta nào nào vì tiếng gà lúc đúng ngọ. Tiếng trùng, tiếng gà thành ra là những yếu tố liên hệ đến cuộc sống tình cảm của chúng ta. Gà không phải được nuôi để thưởng thức tiếng hát hay ho. Gà không phải là một giống chim cảnh như oanh như yến. Trùng với dế càng không phải. Vậy mà chúng nó với chúng ta thật mật thiết. Khi đêm, khi ngày, lúc buồn, lúc vui, khi nao nao, lúc bâng khuâng, đối với các cụ cũng như đối với các chàng và nàng. Đang nhớ nhung mà gà nó dồn cho mấy thức ngày trưa, thì lòng dạ bấn loạn bồn chồn, hết chịu thấu. Gà với người gắn bó chặt chẽ quá. Cái gắn bó quấn quýt với dế, với gà, giữa thiên nhiên với người là chuyện cấu thành dài lâu trong khung cảnh sinh hoạt của xã hội nông nghiệp. Những lợn, bò, gà, vịt, mèo, ngựa, vân vân, chúng đến với người thoạt tiên không phải để đánh bạn hay làm cảnh, cũng chưa phải là để phụ giúp vào công việc gì. Thoạt tiên đến là chỉ với mục đích cung cấp một món thịt, vậy thôi. Bây giờ là vào hậu kỳ thời đại đồ đá mới, cách đây 5-6 ngàn năm. Ở nước ta, trong các di chỉ khảo cổ tại Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Hoa Lộc, người ta gặp nhiều xương heo, xương chó, xương gà chắc không kém. Trước hãy thế đã. Rồi sau một thời gian gần gũi giữa gia súc gia cầm và chủ nhân, dần dần phát sinh một thứ quan hệ tình cảm. Đôi bên mến nhau, người vẫn tiếp tục nhai thịt gặm xương, nhưng dần dần mến vật. Con vật, nhất là chó, mèo, chúng càng mến người nặng. Người với súc vật đằm thắm tình nghĩa. Có những nơi khi chủ nhân lìa trần thì gia súc cũng tiến đưa người chủ xấu số đến tận huyệt mộ. Theo phong tục Mường thuở xưa, trong hàng thân thích tiến đưa, đàn gia súc được xếp đi sau chót. Bác sĩ Trần Ngọc Ninh ở tuổi cao niên còn nhớ một đoạn trong bài hát Đưa Ma của dân tộc Mường đã đăng trên một tập kỷ yếu Trường Viết Đông Bắc Cổ mà ông từng đọc đã lâu. Ông ghi lại một vài câu theo trí nhớ, lời Việt nghe ngộ nghĩnh: đi sau cùng là những con của, chó, mèo, gà vịt của người đã chết. Bạn thắc mắc về hai tiếng con của. Đã có bác sĩ Trần giải thích: con của là gia súc, các con vật nuôi ở trong nhà. 2000 năm trước, đời Mường người Việt chưa tách lìa xa mấy. Trong đám ma Việt cổ, không chừng cũng có thể có cảnh tương tự. Hãy mường tượng hình dáng mấy con gà bịn dịn trong số những gia súc đi sau cùng. Khối tăng huyết đông đảo gồm đám con vú đã đi trước, đến lượt gà, những thân thuộc có cánh bịn dịn mà lạc loài ngơ ngác, chân đeo cửa nhọn, đầu đội màu đỏ. Chúng chỉnh trọng lơ ngơ giữa không khí lễ nghi trang chế, vừa thê lương vừa đầy bí hiểm. Ôi, những con gà đưa ma trông thường quá. Trong cuộc sống chung quấn quýt tình nghĩa như thế hơn 5.000 năm, con gà đã để lại cho con người biết bao kỷ niệm. Tiếng gáy của nó vào buổi sáng, tiếng gáy buổi trưa, có tiếng gà phấn khích khiến cụ Phan Xảo Nam nhân đấy kêu gọi đồng bào dậy, 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 thức tỉnh mà lo việc nước. Có tiếng gà làm người nao nao, có tiếng gà làm người quặn nhớ tình nhân, rồi lại có tiếng gà lay động thời thơ ấu trong lòng người tuổi tác. Tượng gà đã tìm thấy ở di chỉ đồng động xa xưa. Tượng gà bằng đất có gắn chiếc lưỡi tre lá dứa, bày bán ở các chợ Tết thôn quê mới hồi gần đây, mua về cho chỉ con thổi te te mấy ngày nguyên đán. Con gà mới đây còn gái trong thơ thì xin này thì xin nọ, vậy mà thoát cái con gà ấy đã chết rồi. Bây giờ sống ở Mỹ, một hôm đi chơi phố tàu, thấy trong tủ kính bày bán mấy gà trống linh động quá. Một bà mua vài con đem về cho cháu, cháu trông qua hỏi là thứ chim gì rồi bỏ qua. Có người về Việt Nam thăm quê, trên đường trở lại Mỹ, nhân ghé Thái Lan, thấy có bán gà giả trông giống gà thật quá, mua làm kỷ niệm làm quà. Con cháu chẳng mấy đứa để ý đến. Thành thử gà giả bày bán ở tiệm đồ chơi bây giờ là món thoi của hạng lão thành, đối với giới trẻ thật là vô vị. Con gà thật thứ nhàn nhản ở quầy siêu thị thì chỉ là thây gà, còn thứ gà vô phúc đang nuôi ở trong khu phố mà lỡ nghiến miệng gáy bừa bãi vào buổi sáng liền bị cảnh sát đến làm khó dễ chủ nhà. Trong trường hợp này, gà gáy không chỉ là gà vô vị, còn là gà quái gở, đáng ghét, không chấp nhận được. Gà thịt thì còn, nhưng con gà gáy không còn nữa. Con gà của xúc cảm không còn, có những câu thơ tự dưng mất vị. Không phải sao, chẳng hạn nửa chiều gà lạ gáy bên đê, thì việc gì viết ra trong dịp xa em, không vô duyên lác xẻ hay sao? Là chẳng hạn nhớ nhà cha mẹ, thì cũng cứ tha hồ mà nhớ, tại sao lại cài vào đấy câu gà lại dồn thêm tiếng gáy chưa? Gà gáy liên quan thế nào với nhớ nhung? Gặp bài chữ nọ hãy tóm ngay lấy, hỏi kỹ vì sao nó lạc ở đây, khơi khơi vô lối. Nếu nó không trình bày được lý do chính đáng thì phải tống ra gấp gấp. Tiếng máy bay rền rền giữa trời cao, tiếng heo bị chọc tiết hay là heo đói kêu la nhức óc, tiếng cọp giống trên rừng, tiếng ác là trong bụi rậm, vân vân, cũng không tăng thêm sự nhớ nhung hoặc nhớ mẹ hoặc nhớ em. Nếu lọt vào cũng phải cảm giác cấp kỳ. Câu thơ vút chật hẹp đâu phải là vựa để chất chứa ngổn ngang những món hầm bà làng. Con người cấp thiết một thời đã lưu trưởng lư bảo ta nao nao về gà. Bây giờ lớp cháu của ta hết nao nao rồi, thơ của ta sao rời hoàn cảnh sinh hoạt nọ, quá trình ta siêu thực tối tăm hũ nút, nó hóa đá lầm lì ngồi đấy chờ đợi một thực hiện nông nghiệp không hẹn ngày trở lại. Nó ngồi lầm lì giữa một đống ngổn ngang bao nhiêu là tiếng, còn xác mà không còn hồn, mất hết hiệu năng kích xúc. Nào phải chỉ có tiếng gà gáy.